Rồi máy bay rồi thì cũng vẫn thấy chưa thấy sướng, muốn ngồi phi thuyền. Mà phi thuyền ngồi rồi mai mốt lại muốn nữa đấy, chứ không phải vậy đâu. Thì cái đó là cái mà đặc biệt của dục vọng, của vật chất là như thế. Cho nên cái tư tưởng của Đức Phật nói rằng người nào muốn tuyệt đối hưởng được hạnh phúc an lạc suốt cả cuộc đời thì đừng có đam mê dục vọng, đừng có đam mê vật chất, thì người đó mới hưởng được cái hạnh phúc suốt cả cuộc đời. Rồi cái ý thứ ba, người đam mê dục vọng thì sống trong âu lo, chết trong tiếc nuối. Người ly dục vọng thì sống an vui, chết an lành. Đó, cái chỗ này là cái đặc biệt đấy. Chúng ta mà đam mê dục vọng thì sống thì lo, chắc chắn phải lo rồi, phải lo kiếm tiền. Cái lo trước nhất là lo kiếm tiền. Cái lo thứ hai mà có của thì cũng phải lo. Cái lo thứ ba là mất rồi thì càng lo hơn nữa. Đó, thành ra cái gì cũng lo hết. Người dựa vào dục vọng, người dựa vào vật chất thì cái gì cũng lo, lo hết đó. Nếu mà ta mặc cái áo mới quá thì cái lo đầu tiên của chúng ta là sao? Quần áo mới quá, cái lo đầu tiên chúng ta là sao? Là xem coi cái ghế ngồi nó có sạch hay không. Còn mình đã dơ thì khỏi lo cái chuyện đó, phải không? Thành ra mới nói rằng á, cái người nào mà dựa vào vật chất nhiều chừng nào thì người ấy lo chừng đó, chứ không có sướng gì đâu, không có thoải mái gì đâu, không có được cái thoải mái đâu. Vì vậy mà mới nói rằng chúng ta nghèo nghèo mới có thì giờ đi chùa. Còn những người á, kiếm tiền ra 100, 1 triệu, á, 100 triệu một ngày, á, người đó đừng hòng có thì giờ đi đâu, không có thì giờ đâu hết. Bởi vì nghỉ một ngày là tốn hơn 100 triệu, việc gì ngu gì mà nghỉ, đó, cứ làm. Sáng ra mở mắt cày cày cho tới tối, tối xong rồi ngày hôm sau là cày nữa, cày nữa. Cày càng tiền càng nhiều càng tốt, nhưng mà ăn đâu có được bao nhiêu đâu. Ăn thì cũng đầy bụng thôi chứ. Nhưng mà chưa chắc ăn thấy ngon, đó. Người có tiền chưa chắc ăn thấy ngon, thấy không? Chỉ có người á, thực ra cuộc đời này đẹp hay không đẹp, cái đẹp nhất của cuộc đời này là lúc đó, là lúc tâm hồn chúng ta thảnh thơi, thấy không? Trong bụng của chúng ta nó nhẹ nhàng chứ không phải nó đầy đâu. Trong bụng mà đầy á là không có thoải mái đâu. Nhẹ nhàng tức là cái bụng mình lưng lửng thôi, ăn lưng lửng thôi, và thảnh thơi tâm hồn, không làm gì hết, ngồi ngó trời ngó đất ngó trăng là vui nhất, sướng nhất. Cho nên quý thầy á, quý thầy đi tu không có gì hết mà quý thầy vui được là nhờ như vậy á. Chứ còn á, xin thưa quý Phật tử, chứ còn quý thầy đi tu này mà bắt quý thầy đi làm quần quật suốt ngày nữa, quý thầy chán cũng ra đời luôn chứ. Đi tu mà cực quá mà tu làm chi? Tu là phải có cái gì thảnh thơi trong đầu óc. Đó. Thảnh thơi trong tâm hồn thì lúc đó mình mới thấy nó đẹp được chứ. Mà Đức Phật dạy cũng vậy, đi tu là phải thảnh thơi chứ không có thể làm. Người đi tu là người nào mà làm quần quật suốt ngày á, người đó không hưởng được cái an lạc của tâm hồn. Bởi vì Đức Phật dạy rằng đi tu là phải ly vật chất, mà mình cứ làm suốt ngày thì lấy gì mình đi? Thấy không? Ngoại trừ những bậc đó gọi là những cái bậc có tình nguyện, có cái hành lợi tha, thì vị đó vui trong công việc thì cái đó ngoại trừ thôi. Chứ còn nếu không có cái tâm hồn đợi tha thì chúng ta đi tu là gì? Đi tu là thảnh thơi thôi chứ không có làm gì hết. Dĩ nhiên là làm vừa đủ sống thôi. Nếu là Phật tử thì Đức Phật dạy rằng chúng ta cần phải làm đủ sống. Mà trong khi làm thì cũng đừng quá vào lệ thuộc vào cái vấn đề được hay là mất. Cái được cái mất đối với Đạo Phật là do phước báo của chúng ta. Chỉ trừ Đức Phật chỉ đả kích Phật tử, đối với hạng Phật tử Đức Phật đả kích là gì? Hạng người lười, không chịu làm ăn, phải thôi. Còn khi chúng ta chịu làm và làm và ăn giới hạn thì được rồi, không cần phải lo gì hết. Cái mà thành công hay thất bại thì Đức Phật nói là đó là do nghiệp của chúng ta thôi. Cái nghiệp là gì? Cái nghiệp là cái tổng thể của cái hoàn cảnh chung quanh và cái trí óc của chúng ta. Con người chúng ta giống như một chiếc xe, phải không? Giống như một chiếc xe, xe lam thì nó chở 10 người thôi. Nhưng mà chúng ta tham quá, chúng ta chở 20 người thì đương nhiên chiếc xe lam nó phải ì ạch, phải không? Thì con người ta cũng giống là một bộ máy giống như chiếc xe lam thôi. khả năng và trí tuệ của chúng ta chỉ làm kiếm tiền được bấy nhiêu thì chúng ta phải biết bằng lòng bấy nhiêu thôi. Còn nếu không chúng ta cố gắng muốn cho nó được nhiều hơn nữa thì chúng ta khổ ráng chịu. Đó. Thành ra đối với Đạo Phật, cái người hạnh phúc an lạc nhất là gì? Là người làm trong khả năng của mình và ăn trong khả năng của mình, thế thôi. Người biết làm trong khả năng của mình thì người đó hạnh phúc lắm, không có gì phải đau khổ hết. Thấy chưa? Tức là có cái gì mình làm được cái gì thì mình ăn cái đó, làm được thôi nhịn. Đó. Thì người như vậy mới là gọi là người an lạc. Chỉ trừ chúng ta tham lam quá thì quá khả năng của chúng ta mới khổ. Nên đối với Đạo Phật thì chúng ta phải biết bằng lòng và hạnh phúc những cái gì mình đang có, đừng có cầu hơn những gì mình chưa có thể có. Thấy chưa? Chứ còn mà Đức Phật cũng đã kích chứ ai mà khả năng như vậy mà không chịu làm đúng như vậy. Thí dụ như biết có cái khả năng là may vá giỏi mà lười biếng không chịu may vá, ngồi ăn chơi không, thì đó là cái đó Đức Phật đã kích. Còn may vá giỏi thì làm đúng khả năng may vá giỏi chứ đừng có thức khuya thức hôm gì hết, đúng không? Thì lúc đó thì Đức Phật mới gọi là làm đúng khả năng của mình. Rồi bây giờ chúng ta bước qua cái ý thứ tư, đam mê dục vọng, đời này khổ đau, đời sau tiếp tục khổ đau hơn nữa. Người ly dục vọng thì đời này an lạc, đời sau càng an lạc. Thì ly dục vọng ở đây muốn nói tới cái tư tưởng Đức Phật nói là thiểu dục ti túc á. Ai mà tu được cái pháp thiểu dục ti túc một cách trọn vẹn á thì khuôn mặt người ấy lúc nào cũng cười. Còn chúng ta hồi trẻ thì chúng ta ai cũng cười hết, phải không? Chúng ta cứ xem cái đứa bé ở trẻ coi, nó sanh ra nó ăn rồi nó chỉ nghĩ tới cái chuyện đi chơi nhảy dây đánh cò chứ biểu nó gì nó không hiểu. Thế đói thì nó chỉ biết khóc thôi. Là tại sao nó lại vui vẻ như vậy? Mình có khi nào mình nghĩ tại sao nó vui vẻ vậy? Sao? Tại sao nó vui vẻ như vậy và tại sao mình không được vui vẻ như vậy? Tại cái gì? Tại vì nó không biết lo. Mình thì mình cứ không biết lo, mình cũng vui như nó chứ không có gì hết. Đó. Mình không cần quá lo, chỉ cần cái khả năng mình làm tới đâu mình làm tới đó thôi. Nhưng mà ai làm dưới khả năng cũng không được, mà làm trên khả năng cũng không được. Đức Phật khuyên rằng chỉ cần làm đúng khả năng của mình là đủ. Mà người biết làm đúng khả năng của mình á, thì thầy xin thưa rằng á, chúng ta đã đi đúng đạo Phật, đúng tinh thần đạo Phật thì chư thiên sẽ hộ độ chúng ta, không bao giờ đói đâu mà sợ. Đó. Cũng như quý thầy á, quý thầy lên núi mà tu á, thì ở đây không có núi nhưng mà ra Vũng Tàu á, núi Thì Vải, núi gì đó, nhiều thứ núi lắm. Núi đó nó quá quý, quý thầy tu ở trên đó mà không có tiếp xúc với ai hết đó, nhưng mà trên đó đâu có thầy nào đói đâu. Ở tự nhiên là có cái sự hộ độ. Hiếm có thầy chết đói lắm, hiếm cũng có, thỉnh thoảng cũng có thầy chết đói là bởi vì do cái nghiệp kiếp trước. Chứ còn đa số là không có ai chết đói hết. Nó đặc biệt ở cái chỗ đó, nếu mà mình tu. Còn nếu mà chúng ta ở thành phố thì chúng ta nói rằng đó là nói là mấy thầy, chứ còn mình không có phước lấy gì mình hưởng. Xin thưa rằng mình cũng có phước, nếu mình tu đúng cái pháp thiểu dục tri túc là mình sanh phước, và sanh phước là tự nhiên nó đầy đủ, ăn uống đầy đủ. Nhưng mà thầy nhấn mạnh kỹ là đừng có lười á, người nào lười là chư thiên bỏ luôn, cho chết đói đáng chịu. Đấy không? Có nghĩa là mình có sức khỏe, mình có khả năng làm việc, không chịu làm việc, người đó lười là chư thiên bỏ chết đói luôn. Còn ai mà cứ làm đúng khả năng của mình, làm đúng trách nhiệm mình, tự nhiên là có đủ ăn đủ mặc, không lo gì hết. Thì đó là thầy nói là cái ý thứ tư. Bây giờ chúng ta bước sang cái ý thứ năm. Tuổi thọ con người là vô thường, có thể sống lâu hoặc chết yểu, nhưng cuộc sống an vui mới thật là sống có ý nghĩa. Tức là khi chúng ta sống cuộc sống mà chúng ta không quá lo lắng thì cuộc sống của chúng ta nó rất là đẹp. Thì chúng ta tu, mục đích của chúng ta học giáo lý, học Đức Phật để học được cái triết lý sống này thôi. sống làm sao mà luôn luôn tâm hồn thoải mái, nhẹ nhàng, an lạc, vui vẻ, thế là được. Đó. Sống làm sao mà cái nếp nhanh ở ngay giữa trán của chúng ta đừng có nhanh, nó nhanh ngay đây nè. Đó. Người nào mà nhanh nhiều ở đây chứng tỏ là người đó câu có nhiều nó mới nhanh. Thì thấy ai câu có là nó nhanh cái chỗ này lắm, nó nhanh dọc rồi nè, thấy không? Thì Đức Phật dạy rằng sống làm sao đừng có nếp nhanh ở đây. Ai có nếp nhanh đây thì ráng mà lo giải phẫu thẩm mỹ cho nó tiêu đi, chứ không thôi nhìn nó xấu lắm, nó không có tinh thần đạo Phật đâu. Ê, chúng ta sống là phải làm sao cho được thoải mái an lạc, thì đó chúng ta đã hưởng được một phần cái hạnh phúc của đạo rồi. Thì đó là cái ý tưởng, chứ đừng có quá lo rằng ngày mai tôi sẽ cầu sống, ngày mai tôi sẽ mong được 60-70 tuổi, đừng đó. Sống một ngày vui vẻ được một ngày, sống một ngày hạnh phúc an lạc thảnh thơi được một ngày, sống một ngày vô phiền vô lo một ngày, cái đó là cái sống có ý nghĩa nhất rồi. Rồi bây giờ chúng ta cũng cái ý này chúng ta nghe Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú: ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Đó, pháp an lạc hạnh phúc thiểu dục tri túc là một trong những pháp tối thượng đó. Thì chúng ta theo như vậy. Thì bây giờ chúng ta nghe một cái câu chuyện cổ tích. Ngày xưa có một cái câu chuyện nói về cuộc sống, nói về mạng sống cuộc đời của chúng ta như sau. Ngày xưa đó thì có 4 ông thợ, một người là thợ mộc, một người là thợ may, một người là thợ làm vàng tức là thợ kim hoàn, ở một người làm nghề gọi là thầy pháp, gọi là đạo sĩ. Thì 4 ông mỗi ông ở một làng, thì sống ở làng nghèo quá rồi, cái nghề mà ở làng chẳng có gì khá giả, cho nên là 4 ông đó mới nghĩ rằng bây giờ mình phải vào thành phố để nhờ cái nghề mà chuyên giỏi của mình đó thì may ra kiếm ăn khá hơn. Thì 4 ông đi từ làng lên thành phố, tình cờ tới một cái đoạn đường nửa chừng thì 4 ông gặp nhau. Mới gặp nhau cái ông nào mà ông này bắt tay chào hỏi thăm ông kia, xong rồi cuối cùng ai cũng biết mục đích của mọi người thì đều về thành phố để kiếm công ăn việc làm. Rồi mấy ông mới nói rằng vậy thì bây giờ chúng ta nên lên đi chung với nhau một đoàn để về thành phố cho nó vui vẻ. Rồi mọi người cùng đi trên cái con đường lên thành phố. Thì tới một buổi chiều đó, tới tối rồi mà còn xa mới tới thành phố, cho nên rằng 4 ông mới quyết định là mình nên ngủ tại cái khu rừng này, rồi ban đêm mà đốt lửa lên để vừa hơ ấm mà vừa tránh thú dữ. Thì nhân tiện đây thầy cũng nói luôn, nếu mà Phật tử nào mà có một nhân duyên nào mà phải ngủ rừng á, thì cái điều tốt nhất á, quan trọng nhất là phải đốt lửa. Đốt lửa là ban đêm, thứ nhất là rắn rít bò cạp gì nó thấy lửa đó nó sợ nó chạy đi, thấy không? Voi cọp gì nó thấy lửa nó cũng chạy hết á. Thì lúc đó mình ngủ nó yên thân hơn, thấy không? Chỉ trừ những cái con nào mà nó quá đói rồi nó liều mạng thì nó mới đến tới đó thôi. Đó là một, đốt lửa; hai là ở trên cao thì là an toàn nhất trong rừng á. Thì 4 ông đạo sĩ này cũng vì ngủ một đêm thôi cho nên là không có ở trên cao ngồi đốt lửa. Rồi mấy ông mới chia nhau ra canh. Thì ông chia nhau ra canh thì đầu tiên 4 ông mới bắt đầu quảnh tù tì xem các ông nào phải canh trước, canh sau, canh đấy. Thì sau khi quảnh tù tì xong thì ông thợ mộc là người bị phải canh cái ngay cái giờ đầu tiên, từ đêm, từ 9 giờ cho đến. Thì ông thợ mộc ông ấy canh trong 3 tiếng đồng hồ thì ông nói là bây giờ mình ngồi mình canh 3 tiếng thì buồn quá. Mấy ông kia ngủ hết rồi không biết làm gì, mà ngồi canh như vậy dễ buồn ngủ lắm. cho nên rằng ông mới bắt đầu mới nói thôi bây giờ ở trong rừng này rất là nhiều gỗ, thôi bây giờ mình lấy một khúc cây gỗ cái mình ngồi mình lấy cái đục đó mình tạc thành cô thiếu nữ cho vui. Thì sau này ông ngồi khi mà tạc như vậy á, ông mới tạc, vừa tạc ông ngồi ông tạc cô thiếu nữ, tạc xong á thì hết giờ canh, thì ông coi lại là hết giờ rồi, ông mới kêu cái ông kế tiếp là ông thợ may. Thợ may thì ông đi bắt đầu đi ngủ, thì ông thợ may này cũng đồng tâm sự, ông nói trời bây giờ mình ngồi đây mình canh vậy thì buồn ngủ chết đi, bây giờ phải làm gì giờ chứ, còn bây giờ cứ ngồi không vậy làm sao mà thức được. Thì ai ngờ đâu ông ngó quanh ngó quét sao cái ông thấy cái tượng cô thiếu nữ á, nhỏ nhỏ của ông thợ mộc khác, ông mới nổi sân ngứa ngà, trời ơi đây có sẵn cái tượng vậy thì bây giờ mình may cho cô này một cái áo dài thiệt đẹp coi. Thế là ông bắt đầu ngồi ông lấy chỉ xé vải ra, ông may sao đó. Ông may vừa xong cái áo á, thì là hết giờ canh của ông ấy, mà ông mặc vô cho cô thiếu nữ đó, rất là xinh. Rồi tới cái ông thứ ba là ông thầy Kim Hoàn, ông thợ Kim Hoàn, ông cũng thức dậy, ông canh giờ, ông canh lửa ban đêm thì ông thức dậy, ông cũng buồn quá, ông quá ngó quanh ngó quá, ông thấy có cô thiếu nữ này có áo dài rồi, ông nói trời ai mà làm gì đẹp quá rồi, bây giờ mình tại sao mình lại không đeo cho cô ít vòng vàng á. Cái ông bắt đầu lấy đồ nghề ra, ông ấy đéo đéo khắc khắc xong cái cuối cùng là cô đó có vòng vàng, có hoa xuyến, có hoa tai, rồi có châm cài, rồi đủ chuyện hết đó, ông gánh vô cho cái cô đó, ông gánh vô thì cái ông xong vừa hết giờ thì ông đó ông đi ngủ. Cái ông canh chót là ông đạo sĩ, ông đạo sĩ là ông thầy bùa, ông thầy phép, cho nên là ông dậy thì ông thấy cái cô gái này có đủ, ông nói chà chắc mấy ông trước này ông làm đây, tại sao mình không làm vô. Ông bắt đầu ông mới bắt ánh, ông thổi phù, ông đọc chú, ông niệm chú, ông nói bây giờ mình phải đọc chú sao cho cô này biết nói, biết nói biết cử động như người thiệt. Thì ai ngờ đâu ông đọc chú suốt giờ canh ông, tới khi mà hết giờ canh ông thì cô này bắt đầu biết nói chuyện, biết cử động y như người thiệt và dễ thương vô cùng, đẹp lắm, bởi vì đó là tác giả của bốn người mà. Thì ba người kia dạy cái từ đầu tiên cái ông thợ mộc cũng thấy ông bên đây trời hồi đêm tôi khắc chính tay tôi tạo ra cô này, vậy thì bây giờ cô này phải là vợ của tôi. Ông thứ hai là ông thợ may, ông nói nếu mà không có tôi may quần áo sao cô đẹp được, thành ra cô này chính là vợ của tôi. Rồi cuối cùng ông nào cũng giành vợ hết. Ông đầu tiên nói tôi mới là cô này mới là vợ của tôi, bởi vì tôi phù phép vô cô nó mới sống được, còn nếu không cô không có sống. Thế ai cũng giành làm vợ của mình hết. Ấy bốn ông nó đánh nhau rồi sức đầu mẻ trán xong rồi cái cuối cùng không ai xong ai hết. Cuối cùng họ tức quá dắt nhau đi kiện. Đi vô làng gần đó kiện. Vô trong làng đó kiện cái ông chủ làng á đóng vai trò mà tòa án, ông chánh án đóng vai trò đánh án. Ông chánh án hỏi ngươi kiện chuyện gì? Bốn ông này mới kể sự tình như vậy. Ông chánh án bảo đâu đem cô đó đi tôi coi. Thì khi mà thấy cô đó ông mê luôn. Ông ấy nói bây giờ các ngươi không có thể nào mà chẻ bốn cô này ra làm bốn được hết á. Bây giờ các ngươi ta phán xử các ngươi không có người nào được hết á. Người cô gái này thuộc về phần ta. Người này vợ ta là được, là êm hết, các ngươi khỏi đánh nhau. Thì dĩ nhiên là ai mà chịu, phải không? Bốn ông kia đâu có chịu, bắt đầu cãi cọ nhau chí chế. Rồi cái bốn ông mới là cãi cọ với ông chánh án, cuối cùng là mấy ông mới nói rằng bây giờ xin keo thôi, đi vô rừng tới một cái miếu linh đó xin keo, thế mà cô gái ông thần linh ông mới cho ông nào thì ông đó được. Thế là năm ông kéo nhau lục tục đến cái miếu thờ thì đem cô gái lên, rồi cái là thắp hương xong rồi thuật lại tất cả những sự tình đó, mới thưa rằng bây giờ xin keo rằng không làm một cái mũi tên, không quay thế mà cái mũi tên này nó chỉ năm ông đứng năm hướng, nó chỉ về hướng ông nào thì ông đó được. Thì khi mà từ sự xong á, mũi tên mới vừa quay á thì ở trong thân cây nứt ra một ông thần. Ông thần ông ấy nói rằng các người á, năm người bây giờ chỉ chia cho một người nào cũng bất công thôi, để thành lấy. Thế là ông lấy cái cô gái đó ông bỏ vô trong cái bồng cây, ông mới khép cây lại, thế là mấy ông mất hết. Thì đó là cái chuyện cổ tích, thấy không? Chuyện cổ tích đó muốn ám chỉ cho chúng ta biết rằng á, tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, thì khi mà chúng ta còn sống thì ai cũng giành giật nhau hết. Đó. Mà đến khi mà chúng ta mà tứ đại nó trở về tứ đại á, cái thân tứ đại trở về tứ đại á, thì lúc ấy chúng ta chẳng còn gì hết. Vì vậy á, mà Nguyễn Gia Thiệu mới nói rằng mùi phú quý nhữ lòng sa mã, bả vinh hoa lừa gã công khanh, giấc nam kha khéo bất bình, bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Còn sau đây á, là một cái bài kinh về mũi tên. Kinh mũi tên là trong cái bộ kinh tập thì Đức Phật dạy cho rõ chúng ta quán tưởng cái thân mạng của chúng ta, cái cuộc sống của chúng ta như thế nào. Sinh mạng của loài người ở đời không ai biết, không tướng nhiều phiền toái, nhỏ nhoi liên hệ khổ, không có sự gắn nào khiến sống thoát khỏi chết. Sau khi già là chết, pháp hữu tình là vậy. Trẻ tuổi và lớn tuổi, người ngu và kẻ trí, tất cả đi đến chết, cuối cùng rồi cũng chết. Những ai chết chi phối, đi qua đến đời sau, cha không cứu được con, hay bà con cứu nhau. Hãy xem các bà con đứng nhìn và than khóc, từng người đi đến chết như bò mang đi giết. Như vậy thế giới này bị già chết chi phối, do vậy bậc nhiều trí biết đời nên không sầu. Ai không biết con đường, đường đến và đường đi, do không thấy hai ngã, than khóc không lợi ích. Nếu thật sự than khóc đem lại lợi ích gì, kẻ ngu tự hại mình, người có mắt sẽ làm. Không với sầu nước mắt khiến nội tâm an tịnh, khổ càng tăng trưởng thêm, thân càng bị gia hại. Ốm yếu sắc gia tái, tự mình hại chính mình, kẻ chết không được hộ, than khóc thật vô ích. Chúng sanh không bỏ sầu, càng gặp nhiều đau khổ, càng rên khóc kẻ chết, càng bị sầu chi phối. Hãy xem các người khác đi theo hành nghiệp chúng, rơi vào giới thần chết, hữu tình đầy hoảng sợ. Loài người còn mong ước thế này hay thế khác, nhưng sự việc xảy ra hoàn toàn thật sai khác. Như vậy tánh không có, xem định tánh của đời. Nếu loài người sống được, sống hơn 100 năm, rồi không có bà con ở đây bỏ mạng sống. Do vậy, sau khi nghe bậc La Hán thuyết giảng, hãy nhiếp phục than van khi thấy kẻ bị chết. Hãy suy nghĩ như sau: ta không còn vị ấy. Như nhà lửa bị cháy, nhờ nước lửa dập tắt, cũng vậy bậc nhiều trí, có tuệ trí thiện xảo, mau chóng nhiếp phục sầu, như bông gió thổi bay. Ai tự tìm hạnh phúc, hãy tự mình rút tên. Mũi tên là than khóc, tham cầu tự ưu sầu. Ai đã rút mũi tên, không nương tựa nhờ cậy, tâm vị đạt được sự an lành an tịnh, vượt khỏi mọi ưu sầu, tâm không sầu tịch tịnh. Ở đây Đức Phật nói tới cái kinh mũi tên, có nghĩa là Đức Phật nói rằng mũi tên đây á ám chỉ cho cái tất cả những chữ sầu muộn, tức là sầu bi khổ ưu não của cuộc đời. Đức Phật khuyên rằng cái người trí là cái người hạnh phúc trước sự chết. Khi con người ta chết ai cũng sợ hãi, khi bà con mình chết ai cũng khổ đau. Thì Đức Phật khuyên rằng người trí á, nói rằng ai cũng khổ đau, ai cũng sợ hãi, vậy thì chúng ta cái tốt nhất của chúng ta là rút cái mũi tên sầu muộn của mình đi. Đấy không? Đó là cái ý. Bây giờ tới cái ý thứ hai, ở trong kinh già, kinh nói về cái cuộc sống già, thì Đức Phật nói như sau: sinh mạng này ngắn thay, trong trăm năm rồi chết, nếu ai sống hơn nữa rồi cũng chết vì già. Loài người sầu vì ngã, mọi chấp thủ vô thường, trống không là đời này, thấy vậy sống không nhàn. Ở đây Đức Phật nói tới hai vấn đề quan trọng nhất, là thứ nhất, con người ta sợ nhĩ sầu muộn khổ não phiền muộn là do vì quán cái ngã, vì ái cái ngã của chính mình, vì bảo vệ cái ngã của chính mình. Và cái điều thứ hai là chấp thủ đó. Thứ nhất là ái ngã và thứ hai là chấp thủ. Vì nhưng mà Đức Phật nói là trống không là đời này, nghĩa là đời này không có cái gì hết á. Dù chúng ta có yêu thân này thì thân này cũng chết, dù chúng ta có chấp thủ của cải vàng bạc gì nữa thì chúng ta cũng không có mang đi được. Đó, mới gọi Đức Phật mới nói rằng trống không là đời này. Thấy không? Thấy vậy sống không nhà, có nghĩa là sống không nhà là sống một vị tu sĩ á, thì chúng ta chưa có đủ điều kiện làm tu sĩ, thì chúng ta phải tập tu hành hành xuất ly. Hoàn xuất ly tức là cái hành mà chúng ta từ bỏ những vật chất, thì cái đó gọi là sống không nhà. Không nhà đây gọi là những người xuất gia, đúng không? Xuất gia thì nó có ba loại xuất gia. Thứ nhất là xuất thế tục gia giống như quý thầy. Thứ hai á là xuất phiền não gia, tức là xuất cái tâm phiền não của mình đi. Người nào mà xuất được cái tâm phiền não thì người đó gọi là xuất phiền não gia. Còn cái điều thứ ba xuất gia nữa là gì? Xuất tam giới gia, tức là ra khỏi nhà tam giới. Tam giới ở đây là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mà mình muốn xuất được cái nhà tam giới là mình phải từ bỏ cái dục giới của chúng ta thôi. Hiểu không? Ai không từ bỏ dục giới thì chết rồi cũng phải đầu thai lại dục giới. Còn ai với cái tâm từ bỏ không còn thích thú gì ở trong cái dục giới thì chết chúng ta mới thoát ly được cái cõi dục giới. Đó, vì vậy mà Đức Phật nói rằng thấy vậy sống không nhà là như vậy á. Các loài người nghĩ rằng cái này là của tôi, cái ấy bị sự chết làm hoại diệt hư tàn. Đức Phật nói ai cũng nghĩ rằng cái này là của tôi, tức là vật chất này là của tôi, thân này là của tôi, tâm này là của tôi. Nhưng mà tất cả, Đức Phật nói tất cả cái mà mình nói rằng của tôi, cái ấy nó sẽ bị chết và trước sau gì nó cũng bị hư tàn. Biết vậy bậc hiền trí không gọi, không hướng đến, cái này ngã của ta, cái này là của ta. Như những gì hiện lên trong giấc ngủ mộng mị, con người khi tỉnh dậy không còn thấy được gì. Cũng vậy ở đời này, người được ta ái luyến rồi sẽ chết mất đi, không ai còn thấy được. Các loại hạng người ấy được thấy và được nghe, nên chúng được gọi tên, tên này là tên khác. Với người đã chết đi, chỉ được gọi tên không, vì chỉ có tên xuông sẽ được còn tồn tại. Tham đắm các của ta, chúng không có từ bỏ, sầu khổ và than van, cùng san tham keo kiết. Do vậy, bậc ẩn sĩ sau khi bỏ chấp thủ, đã sống một đời sống, thấy được an ổn lạc. Đối với vị tỳ kheo, sống thanh vắng một mình, sống tu tập tâm ý, hướng đến hạnh viễn ly. Nếp sống vậy được nói hòa hợp với vị ấy, và không nêu từ ngã trong hiện hữu của mình. Vì ẩn sĩ không tựa, không y chỉ một ai, không làm thành thương yêu, không tác thành ghét bỏ. Do vậy, trong sầu than, trong san tham keo kiết, như nước trên lá cây, không dính ướt làm nhơ. Giống như một giọt nước, không dính ướt hoa sen, như nước trên bông sen, không dính ướt làm dơ. Đối với vật thấy nghe, được cảm thọ tưởng đến, cũng vậy bậc ẩn sĩ không dính ướt tham đắm. Do vậy bậc tẩy sạch, không có suy tư đến, điều được thấy được nghe, được cảm thọ tưởng đến, vị ấy muốn thanh tịnh, không có dựa gì khác, vị ấy không tham đắm, cũng không có ly tham. Tức là Đức Phật đứng ở đây nói rằng chúng ta tu thì chúng ta hãy ly tham và ly tham đắm, ly những cái gì chấp thủ về ngã, ly những cái gì chấp thủ về cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là từ ngã của tôi. Đấy, tức là chúng ta mà tu theo pháp của Đức Phật, cái gì mà chúng ta bỏ đi được nhiều á, bỏ đi được thì cái đó chúng ta khỏe khoắn, chúng ta an lạc. Còn cái gì mà chúng ta giữ vào trong lòng á thì chúng ta sầu muộn khổ đau. Bởi vì chúng ta phải lo đủ thứ. Cho nên á có hai quan điểm. Quan điểm phàm phu á là cần phải tích trữ những cái của cải vật chất cho nhiều, giữ bảo vệ thân mạng này cho sống dai. Cái đó là cái quan điểm của phàm phu, cho nên rằng phàm phu khổ đau. Còn Đức Phật nói rằng khi chúng ta có quan điểm từ bỏ, giải thoát thì chúng ta an lạc. Tức là bỏ cái gì thì khỏe cái đó, còn chứa cái gì thì khổ cái đó. Đó là cái nội dung tư tưởng mà chúng ta nhìn về cuộc đời, nhìn về con người. Thì thôi tới đây thì chấm dứt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Cánh chịu gì nơi tương trao Chùa